Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Tỉnh ủy Bình Định mới đây đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lưu ý, năm 2024 này, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện toàn diện, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Bài viết sau đây đề cập cụ thể, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Báo cáo của Tỉnh ủy tại hội nghị đánh giá, năm 2023, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời các quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đã lựa chọn đúng đối tượng có trọng tâm trọng điểm, giám sát chuyên đề được chú trọng. Việc kiểm tra tổ chức đảng đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện đúng quy trình quy định. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 7 đoàn kiểm tra do các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra 9 tổ chức đảng, tăng 28,6% tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2022. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 742 tổ chức đảng và 32.355 đảng viên, trong đó có 5.251 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra cấp huyện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức đảng, tăng 37,5% tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2022, và 36 đảng viên có 19 cấp ủy viên các cấp. Kết luận 10 tổ chức đảng, 36 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 20 đảng viên, giám sát 303 tổ chức đảng và 331 đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện 4 tổ chức đảng và 6 đảng viên có khuyết điểm vi phạm. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra giám sát trong năm 2023 vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định. Một số ủy ban kiểm tra ở cấp cơ sở thực hiện chưa hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Vẫn còn một số cấp ủy tổ chức đảng mà người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quyết tâm quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, xác định đối tượng, nội dung kiểm tra giám sát còn chung chung, chưa thực sự đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể để công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Trong đó, chủ động phòng ngừa, lấy sai là chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài và lan rộng. Bên cạnh đó, kịp thời xem xét thi hành kỷ luật hoặc báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm và công khai kết quả xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để giáo dục phòng ngừa và giữ vững kỷ luật kỷ cương của đảng, góp phần tạo đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy. Để tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trong năm 2024, đồng chí Lê Kim Toàn yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các quy định của đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng, gắn công tác kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, chủ động rà soát hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, nhất là các cơ chế biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra giám sát của tổ chức đảng với công tác thanh tra kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác điều tra truy tố xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật, tăng cường phối hợp giám sát của tổ chức đảng với giám sát của nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực giám sát, tránh chồng chéo, trùng lập, lãng phí nguồn lực. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhân đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp để tạo nguồn kết nạp. Nhờ vậy, chỉ tiêu phát triển đảng viên trong toàn đảng bộ hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Nhân Đà Xuân Huy, Đảng bộ thị xã đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm phải đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ. Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hàng năm thị ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, các chi đảng bộ trực thuộc chủ động cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, mở các lớp đối tượng đảng nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng cho lực lượng thanh niên đoàn viên quần chúng ưu tú. Cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời phát hiện các hội viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Các chi đảng bộ chủ động phân công các đảng viên lớn tuổi có kinh nghiệm uy tín cao theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, tự ý thức phấn đấu rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của đảng. Nhiều chi bộ cơ sở đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên mới vào tiêu chí bắt buộc để xét bình chọn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm. Thường xuyên xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ, xem đây là nội dung bắt buộc. Với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả sát thực tiễn liên tục trong 3 năm gần đây, Đảng bộ thị xã An Nhân luôn đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Trong năm 2021, trước ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, toàn đảng bộ vẫn kết nạp được 229 đảng viên mới, vượt 1,7% kế hoạch. Năm 2022 kết nạp 232 đảng viên mới, vượt 0,8% kế hoạch. Năm 2023 kết nạp 240 đảng viên mới, vượt 1,2% kế hoạch. Theo đồng chí Đào Xuân Huy, trong năm 2024, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhân tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đạt trên 4% so với đảng viên toàn đảng bộ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi đảng bộ, xem xét xếp loại thi đua đối với các chi đảng bộ không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Cùng với đó, Thị ủy An Nhân yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng quy trình quy định theo điều lệ đảng, hướng dẫn của Trung ương về các tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp, công nhận đảng viên chính thức. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quan tâm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp. Quý vị, các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.